Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19h30 phút tối thứ Bảy, phát lại vào lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật. Các bạn quan tâm cũng có thể nghe chương trình trên website bacgiangtv.vn. Quý vị thân mến, những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 ở một số địa phương lân cận tỉnh Bắc Giang diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm có diễn biến tăng. Trên địa bàn tỉnh, từ ngày 26 tháng 10 đến nay, tình hình dịch cũng trở nên khá phức tạp, xuất hiện một số ổ dịch mới cả trong địa bàn dân cư cũng như tại doanh nghiệp ở khu công nghiệp. Cùng với đó xuất hiện cả F0 tại bệnh viện, trường học, tốc độ lây lan nhanh, có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Tập trung bằng mọi biện pháp thần tốc ngăn chặn, kiểm soát, dập dịch cũng chính là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tại buổi làm việc với đại diện các ban ngành liên quan về chủ trương thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhịp sống hôm nay sẽ có phản ánh về công tác phòng chống dịch tại một số địa phương. Tiếp đó là phần câu chuyện chính sách. Cuối chương trình, trong mục quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn nghe vở cải lương Hồn Thiêng Sông Núi. Bây giờ là Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi xuất hiện ổ dịch đầu tiên tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, khu công nghiệp Quang Châu và một số địa điểm khác, hệ thống phòng chống dịch từ tỉnh đến cơ sở ngay lập tức được kích hoạt. Các địa phương và doanh nghiệp đều nâng cao mức cảnh báo trong công tác phòng chống và khoanh vùng dập dịch. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Lái xe đưa đón công nhân từ khu vực các xã trên tuyến quốc lộ 1 tới các doanh nghiệp khu công nghiệp. Không may trên xe có F0. Anh Nguyễn Văn Lực đã trở thành F1, phải dừng công việc, thực hiện việc cách ly tập trung đã 5 ngày hôm nay. Anh nói khi trao đổi với phóng viên.
Khi vào đây thì cái tâm trạng mình tương đối là lo lắng vì là cái dịch này thì mình không biết được nào được. Có thể là trong này sẽ là bị lây chéo nhưng mà mình cũng thực hiện tốt cái biện pháp cách ly của trung tâm đề ra. Tự mình là có ý thức để phòng chống dịch cho nó đảm bảo an toàn cho mình cũng như là mọi người đang cách ly tập trung ở đây.
Tại thôn My Điền 3, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên, sau khi có ca F0 thì tất cả người dân, công nhân tại các khu nhà trọ lại trắng đêm thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm, truy vết thần tốc các F. Chị Nguyễn Thị Hạnh, một công nhân trọ tại đây, mặc dù phải ngồi chờ hơn một giờ đồng hồ, nhưng chị vẫn kiên nhẫn xác định đó là trách nhiệm và cũng để được yên tâm hơn khi xét nghiệm để biết mình có an toàn hay không. Chị Hạnh bày tỏ.
Bản thân tôi rất là lo lắng. Tuy nhiên thì sau khi mà được xét nghiệm PCR ở cả công ty lẫn xóm trọ thì khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Tôi hy vọng dịch bệnh được kiểm soát để mọi người được đi làm trở lại bình thường.
Được biết tại ổ dịch thôn My Điền 3, kết quả xét nghiệm mẫu gộp qua 2 lần đã cho âm tính. Ông Thân Văn Trường, tổ dân phố My Điền 3 nói.
Phân công tổ COVID cộng đồng phối kết hợp với trạm y tế và phát phiếu ghi đến hộ là theo 10 người một giấy đấy, và theo tuần tự và phân công người đi gọi và bố trí các điểm giải ra và bố trí anh em cùng với trạm y tế để tiến hành nhập liệu cũng như là tổ chức giúp trạm để xét nghiệm.
Sau khi phát hiện công nhân tại một doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Quang Châu thì ngay trong đêm 30 tháng 10 tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu công ty tạm dừng sản xuất để ngăn chặn dịch lây lan. Danh sách công nhân thuộc xưởng này cũng được doanh nghiệp gửi cho các huyện thành phố biết để quản lý. Tại thị trấn Nánh, huyện Việt Yên có 2 công nhân là F0 tại My Điền 3 và thôn Ninh Khánh trên Ủy ban nhân dân thị trấn Nánh. Tại thị trấn Nánh, huyện Việt Yên có 2 công nhân là F0 tại My Điền 3 và thôn Ninh Khánh nên Ủy ban nhân dân thị trấn cũng đã khẩn trương truy vết, lập chốt kiểm soát và phối hợp với CDC tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần toàn dân. Ông Hoàng Minh Tú, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nánh, huyện Việt Yên cho biết.
Ban chỉ đạo thị trấn Nánh đã triển khai cái việc phong tỏa kịp thời 2 khu nhà trọ, truy vết nhanh các F liên quan đến các F0 này. Và trên cơ sở đó thì triển khai đến tổ COVID cộng đồng của tổ COVID điểm 3 cùng truy vết với ban chỉ đạo của thị trấn.
Không chỉ tại Việt Yên, với ổ dịch huyện Yên Thế, thành phố Bắc Giang, Lạng Giang và các địa phương khác cũng đã và đang giáo diết các biện pháp truy vết khoanh vùng dập dịch. Với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngay sau khi xét nghiệm một ca F0 tại khoa phụ sản, Ban Giám đốc Bệnh viện cũng đã có những biện pháp chống dịch kịp thời. Ông Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện thông tin.
Ngay khi phát hiện được cái ca
của nhân viên của bệnh viện có xét nghiệm dương tính COVID-19 thì bệnh viện đã thực hiện cách ly ngay tại chỗ nhân viên và đưa vào khu cách ly để điều trị. Thì bệnh viện thực hiện việc một phong tỏa cách ly ngay khoa phụ sản nơi nhân viên công tác và tạm thời phong tỏa bệnh viện để cho tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế là không được ra ngoài. Cái bệnh viện thì cũng đã thông báo đến Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Y tế dự phòng của thành phố và Bệnh viện Sản Nhi, những nơi mà cái chồng của nhân viên này là công tác để nhận được sự chỉ đạo và sự phối hợp trong triển khai thực hiện. Và bệnh viện thì đã thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện cách ly tại chỗ. Thì bệnh viện cũng đã thực hiện truy vết các F1, F2 và thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong bệnh viện và bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Trong cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng chống dịch buổi chiều ngày 3 tháng 11 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái nhấn mạnh cần tập trung kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây từ bên ngoài vào tỉnh, đồng thời siết chặt quản lý bên trong, chuẩn bị tốt điều kiện 4 tại chỗ, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, xác định 5K cộng vaccine cộng công nghệ cộng ý thức của người dân là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài, hiệu quả. Đối với các ổ dịch phát sinh, phải kịp thời có kế hoạch, thần tốc tiến hành xét nghiệm, truy vết, cách ly, điều trị, quyết tâm dập dịch trong thời gian từ 7 đến 10 ngày kể từ khi phát hiện. Thưa quý vị, thính giả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81 năm 2021 NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Đây là nội dung chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn qua mục Câu chuyện chính sách hôm nay.
Câu chuyện chính sách.
Nghị định này quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, sau đây gọi chung là người học, đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục Nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục Nghề nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan. Nghị định quy định hai đối tượng không phải đóng học phí gồm học sinh tiểu học trường công lập, người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh theo quy định của Luật Giáo dục Đại học. Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định 19 đối tượng được miễn học phí gồm 1. Các đối tượng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh sinh viên khuyết tật. 3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 5. Nghị định số 20/2021 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục Nghề nghiệp. 4. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà trong trường hợp ở với ông bà, thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 5. Trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 6. Trẻ em mầm non 5 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 điều này được miễn học phí từ năm học 2024-2025, được hưởng từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. 7. Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định tại khoản 2 điều 6, Nghị định số 27/2016 ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. 8. Học sinh trung học cơ sở ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, được miễn học phí từ năm học 2022-2023, được hưởng từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. 9. Học sinh trung học cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 điều này, được miễn học phí từ năm học 2025-2026, được hưởng từ ngày 1 tháng 9 năm 2025. 10. Học sinh sinh viên hệ cử tuyển, kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên, theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 11. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học. 12. Học sinh sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ, hoặc ông bà, trong trường hợp ở với ông bà, thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 13. Sinh viên học chuyên ngành Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 14. Học sinh sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học một trong các chuyên ngành lao phong tâm thần, giám định pháp y tâm thần và giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập, theo chỉ tiêu đặt hàng của nhà nước. 15. Học sinh sinh viên người dân tộc thiểu số, rất ít người, quy định tại khoản 1 điều 2, Nghị định 57/2017, ngày 9 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ, quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền. 16. Người học thuộc các đối tượng của các chương trình đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ. 17. Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp. 18. Người học các trình độ trung cấp cao đẳng đối với các ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định. 19. Người học các ngành nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, các ngành nghề chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định. Ngoài ra, nghị định cũng quy định cụ thể các đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí, đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ đưa các bạn về với vùng đất phương Nam trù phú, ngắm những miệt vườn trái cây xanh tốt quanh năm và để lắng nghe tiếng vọng cổ thiết tha lòng người. Người ta vẫn nói rằng, về miền Tây mà không xem đờn ca tài tử thì coi như uổng phí chuyến đi. Đây là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ đã được UNESCO vinh danh là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Với hình thức diễn tấu, vừa có lời ca bay bổng, vừa có điệu nhạc của bốn loại đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu, hát đờn ca không chỉ là niềm say mê của người dân miền Tây mà có thể cuốn hút bất cứ người nghe nào. Hôm nay các bạn không cần phải về tận miền Tây, vẫn có thể thưởng thức tiếng đờn ca của các nghệ nhân thành phố Cần Thơ, vùng đất Tây Đô xưa. Đó là tiếng hát của hai cha con anh Huỳnh Văn Vũ và Huỳnh Nguyễn Tú Ngân, câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Bây giờ là bài Hồn Thiêng Sông Núi do Huỳnh Nguyễn Tú Ngân trình bày.
Lịch sử cha ông càng thấy tự hào là con cháu sông tiên đã trải qua bao biến cố đổi thay để từ khi các vua hùng tính như những nghiệp đất nước bao lần nghiệp nổi lên đơn những dân ta đâu chịu sống quỳ quyết một lòng dài dài. Rồi mưa sâu của quân xâm lược nên dân ta lại phải sống cảnh tích phiền, mất hết tự do, mất cả chủ quyền, khởi nghĩa bao lần phải đổ biết máu xương. Mãi đến khi muốn quyền có trận đánh để giành thì đất nước ta mới được yên. Sông Bạch Đằng là một chốn quân giặc, kể từ đó chúng đâu còn dám dở oai hùng. Lịch sử ngàn năm quanh quanh liệt liệt, có biết bao tấm gương hào kiệt quên thân mình cho tổ quốc quyết sinh. Những tấm gương xưa đã thấm nhuần chân lý, sinh ra anh hùng thời đại Hồ Chí Minh. Những người con xuất chúng tài ba do Nguyên Giác đã làm rạng danh dân tộc.
Bạn vừa nghe bài Hồn Thiêng Sông Núi, một trích đoạn trong vở Tây Thi do Huỳnh Nguyễn Tú Ngân trình bày. Tiếp theo mời các bạn nghe bài vọng cổ Thương Em Nhiều Qua Lá Thư Xuân của tác giả Ngô Hồng Khanh do Huỳnh Văn Vũ trình bày.
Rừng vào xuân, rừng tay áo mới, lá đỏ rơi đầy phủ lối quân đi. Giữa lúc hành quân dừng chân, anh viết dồi gửi về em bên ấy xa xôi. Anh gửi về em nơi miền xa xôi tổ quốc, đang buổi hành quân dừng chân, anh nắng nốt con chim mừng xuân đang vui hót trên cành. Ở nơi đây rừng vào xuân rừng không có mai vàng, chỉ có hoàng hôn khi rừng buông sương trắng và tiếng chim ngàn dục sang bụi bình minh. Thương em nhiều quá áo dài mong manh, ruộng sớm đồng trưa mưa nắng tàu tần, nuôi con thay chồng đuổi giặc miền xa, đất bám đôi chân bàn tay ram nắng. Năm nay nhớ mãi còn áo mới đắp ấm thêm chân khi đêm tối lạnh lùng. Anh vẫn hành quân vui với núi rừng, đồng đội bên anh là những chàng trai trẻ, ba lô nắng đường dài áo rách đôi vai, ôm súng bên mình suốt lúa tuổi đôi mươi, chưa ngắm mắt xanh của một người con gái, chưa nói cùng ai một lời ân ái, giặc đến lên đường súng lại cầm tay. Mùa xuân về, em hãy nói cùng con. Mai con lớn, con sẽ thành chiến sĩ, như chú, như cha suốt đời bền bỉ, đuổi giặc xâm lăng chưa ngơi nghỉ một ngày. Câu hát người xưa em hãy ru con. Chí làm trái dặm ngàn mây phủ gấm dốc giang sơn, ta dình dư muôn đời. Câu hát người xưa em hãy chọn lấy lời, làm trái cho đáng thân chay, xuống đông đông tình lên đòi đòi yên. Lịch sử giống nồi phải thuộc rõ từng trang, khe ngắm đỉnh rồi con hãy tập nhìn cho kỳ, ngồi viết học trò lưỡi lê người chiến sĩ, nhớ nghe con giặc rình cõi biên thùy. Mùa xuân này là đã bao xuân, tuy hai đứa hai nơi nhưng lòng ta chung với tuyến. Xa cách hôm nay để chịu người xa gặp lại, xà rong mới rực màu trai gái mừng xuân. Chim cát bay về nghe nhạc trỗi ngủ âm, điệu à dây lượng trong cánh tay công cô gái. Ánh lửa bập bùng xôi hòn trái gực cháy, dịp lâm dông nghiền mái nhà sàn. Rừng giao xuân rừng thay áo mới, lá đỏ rơi đầy phủ lối quân đi. Giữa buổi hành quân dừng chân anh viết vội, thương em nhiều qua lá thư xuân.
Các bạn thân mến, về miệt vườn ăn trái cây, nghe đờn ca tài tử giờ đây chính thức là đặc sản của đất và người nơi đây. Đó cũng là cách để đất Tây Đô giữ tiếng lòng người phương Nam vang mãi. Sau đây, bài Cảm xúc quê hương, một điệu đờn ca tài tử sẽ khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
Boy, boy.